This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hùng bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài, hoặc là chúng ta có những cái câu chuyện trong khu phố của mình đó mà muốn chia sẻ đó thì chúng ta có thể gọi vào để chia sẻ trên làn sóng của đài để mà quý đồng hương của mình có thể biết, nếu mà những cái trường hợp xấu thì có thể tránh, hoặc là có những cái chuyện gì mà có những cái tin tức mới mà trong cái điều lệ trong cái khu phố đang sống thì cũng nên chia sẻ để quý đồng hương của mình có thể biết. Dạ vâng, số điện thoại là 8178994110, 8178994110. Và điều lệ của chương trình là chúng tôi không nhận những người nấu ăn, điều lệ của chương trình là vui lòng đừng.
Dạ vâng, khi mà quý vị gọi vào thì quý vị nhớ là đừng có nhắc tên một cá nhân riêng nào hoặc là một cơ sở thương mại riêng nào, vì chúng ta chưa được kiểm chứng để cho nó có sự tế nhị của chương trình. Ngày hôm nay thì chắc bà Bảo vui quá cho nên là bà Bảo đã lộn với chương trình Gracel rồi. Từ phòng vi âm.
Dạ vâng,
chú thấy Bảo hình như là đường đói bụng.
Dạ vâng, thỉnh thoảng sứ ngôn viên cũng đôi khi cũng bị sơ suất chỗ đó. Rất mong quý thính giả thông cảm và đặc biệt mong tiến sĩ cũng thông cảm giùm cho.
Chú hôm nay khỏe không chú?
Chú cũng khỏe. Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600 và hân hạnh làm việc với hai cô và một cậu. Hai mỹ nhân và một người.
Thấy chưa, đâu phải bữa nay chỉ có một mình bà Bảo đâu.
Để nói về vấn đề mà khi mà mình nói chuyện đài cũng như đứng ra giữa công chúng nói chuyện đó, có nhiều người ngồi ở dưới nghe thì nói nó dễ dàng lắm, nhưng mà thật sự nó khó lắm. Chú sở dĩ mà nói chuyện ngoài công chúng ít khi dấp dáp là kể cả đời chú hầu như đứng ngoài công chúng không. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng gặp mistake chứ không ai mà perfect đâu.
Dạ
có
vâng.
Nhiều khi cái chữ đó mình suy nghĩ cái đó nhưng mà lại không biết bao, giống như cái chữ kia ra vậy thôi. Cái đó chuyện đó bình thường, không có gì hết á. Thành ra cái nếu người nào mà muốn thử chưa bây giờ lên sân khấu thì hôm nào có một cái buổi tiệc gì đó, đám cưới gì đó, nói cho tôi xin lỗi, nói chút coi, coi thử nói được không, phải không? Còn cái tình trạng mà mấy cô mà xuống viên trẻ trẻ như Bảo, Như Tuyền rồi đó, thì vấn đề nó có nhiều thứ khác, chẳng hạn như tình yêu, rồi vấn đề ăn uống đầy đủ chưa, nhiều khi nó cũng lộn xộn lắm.
Chú quên câu chỗ này nữa nè, sứ ngôn viên trẻ trẻ như bà Bảo, đúng, mà đối với Như Tuyền là sứ ngôn viên trẻ sống lâu năm.
Thì người ta nói sống lâu năm thì lên lão làng giỏi hơn.
Mau quá chú, bây giờ thì thấy mùa thu tới rồi chứ ha, cứ mỗi khi mà thấy mùa thu tới là mình biết là mình đã đang rất là gần với lại mùa Tết và gần hết một năm. Thì mới hồi năm nào năm nào đây mình thấy mình còn đúng
nhỏ
trẻ
xíu
thật
ha.
Nhỏ xíu thật,
nhỏ xíu.
Nhìn qua nhìn lại là
bây giờ
veo một cái,
bây giờ hết nhỏ xíu ha.
Mới hồi đầu năm đây cũng chưa lâu mà bây giờ mình sắp sửa cuối năm rồi đó chú. Chú có thấy thời gian trôi đi nhanh quá không chú?
Chú đừng ngồi ở nhà nhìn qua cửa sổ thì thấy ngoài trời u ám, thì lại hôm qua chú cũng nhận được cái một cái tin là của người bạn ngày xưa thiếu tá trong phi đoàn chú á, đi bay chung rồi cũng đã đánh bao nhiêu trận quyết liệt của chiến tranh miền Nam, rồi sau đó thì mới từ trần hôm qua. Thì nhìn lại dòm thấy nhớ là những cái kỷ niệm khi bay, rồi kỷ niệm mà những cái lúc mà vui vẻ trong cuộc đời, thấy cuộc đời của người ta rất là ngắn ngủi. Do đó chú nhìn thấy có những cái hội đoàn đồ đó trong cái vùng mình thôi đó, cũng không có, hầu như cũng có một số anh em cũng ngay cả cả tuổi này rồi sắp sửa vô Restland hay là Laurelland hết, nhưng mà vẫn còn giận nhau rồi nói tôi không thích người này kia, thì thôi bây giờ chú khi người bạn chú qua đời, chú nhìn lại chú nhìn thấy chúng ta nên thích tất cả mọi người đi, khi nào họ chết nữa bắt đầu họ ghét họ tại họ không biết, thì trong lúc mà họ còn sống đó mình vui vẻ cứ cười đi, giả dạng cũng được nữa, thì cái người đối diện mình nó sẽ vui hơn. Cuộc đời á quý vị nhớ kỹ ha, ngắn ngủi lắm. Quay qua quay lại, ngày chú qua bên Mỹ này mới có 25 tuổi mà bây giờ đã 71 tuổi thì phải tưởng tượng là nó trôi nhanh như thế nào. Do đó cái vấn đề mà thương yêu lẫn nhau không phải là phải ở chung nhà mà chỉ cần lời nói ngọt cũng đã thương tình đồng bào với nhau rồi. Thì nếu mà thấy mỗi lần quý vị đi vô nhà xác đưa tiễn người bạn đi đó, thì phải ý thức được cuộc đời sanh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi đường này đâu. Nếu mà chúng ta sống khi còn sống vui vẻ với nhau đó, thì tâm hồn mình khi tới lúc mình đi mình cũng vui vẻ, chứ đừng để hận thù ngay cái giây phút nhắm mắt, trời ơi tôi mà còn đi tới được là tôi giết ông trước khi tôi chết này kia rồi. Cái câu đó mình không nên làm. Thôi thì chú cũng nhân dịp này cũng chia buồn với cái gia đình mà bạn chú mới vừa từ trần ở tiểu bang Kentucky á, một người đã cùng là đàn anh của chú, thì chú cũng chia sẻ chút xíu.
Dạ.
Chúng ta nên thương nhau, nếu anh em mà còn hận thù nhau đó ở trong vùng mình á, thì hãy nhìn người khác với cặp mắt khác đi, tại vì ai cũng cả tuổi chú á, là trễ lắm bây giờ á, mà cũng phải 67 tuổi sau chiến tranh Việt Nam hay là 65, thì cái chuyện ra đi á, có thể bất cứ giờ nào. Như giống như một hạ nghị sĩ Mỹ mới ra đi đó, ông người Mỹ đen đó, ông mới có 68, mà chú về này 71 thì chú ngon ông kia 3 năm rồi. Do đó hãy thương yêu nhau, hãy đừng ghét nhau. Đó là một chuyện mà chú muốn tất cả đồng bào cũng như tất cả anh chị em, nhất là cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, hãy đừng có coi ai là kẻ thù cả, coi tất cả đều là những anh em đã sống chết và phải qua xứ người tị nạn ngày hôm nay.
Dạ, hôm nay bỗng dưng khi nghe chú chia sẻ về một người bạn ra đi của chú đó, như Tuyền cũng biết là khi mà mỗi lần mình có một người thân đó chú, một người quen biết, một người thương yêu mà pass away, tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó có một cái khoảng trống trước, có một cái khoảng trống. Cháu rất là hiểu cái tâm tình của chú, và ngồi nghe chú nãy giờ cái bỗng dưng nghĩ sao hôm nay chú giống sứ giả hòa bình quá.
Dạ không, chú từ xưa giờ là sứ giả hòa bình. Chú cuộc đời chú không có người nào gọi là enemy.
Dạ,
mà
thì
chỉ có không phải là bạn thân, nhưng mà không nên enemy, tại vì mình nói bớt một kẻ thù rồi mình thêm một người bạn.
Dạ.
Do đó cuộc sống chú rất là thoải mái lắm, chú không giận ai. Hễ khi người đó làm phật lòng chú thì chú không chơi, hoặc là chú ignore chú đi chỗ khác. Chứ còn làm phiền thì chú không có gây lộn mà đến độ mà về nhà đập đồ đập gõ đầu vô gối nói ngủ được, tức quá lăn lộn hoài. Và bà vợ hỏi sao mà lăn lộn, thì có nhiều người còn lại dối lòng nói vậy bữa nay không biết có uống cà phê trễ hay gì đó, thật sự ra trong lòng được hay gì khác.
Thì ra cháu biết rồi, từ đây trở đi nhá, cà phê được một cái nickname nghe anh Hùng.
Đúng,
tức là
tiến sĩ nói rất là đúng ạ. Tại vì mình mà mình không kềm được cái bản tính của mình mà mình đập lộn xong rồi về nhà gây lộn nữa thì tất cả đều bị đảo lộn hết, đúng không tiến sĩ? Nó không
dạ,
tốt.
Đúng, giống như đây có cái câu chuyện ngắn thôi để các đồng bào gọi vô là khi chú làm cảnh sát ngoài đường, hồi chú còn chạy ngoài đường 30 mấy năm về trước, thì thường thường cái người Mỹ đen mình bắt họ, mà mình là người Á Châu đầu tiên làm cảnh sát, nó cứ chửi mình nào là chữ chinh chữ son này không à, hiểu không? Thì gặp những người cảnh sát mà dạy chú đó, nói là tên nào mà ngồi sau, hồi lúc đó cái xe cảnh sát không có kiến mà nó có lưới đó, thì nói là mày ra xa lộ chạy 80 mai đạp thắng một cái mặt nó dính vô là nó có nguyên cái waffle, tức là cái bánh kẹp mà ăn sáng đó. Thì chú lại không suy nghĩ là cái chuyện đó đúng, là tại vì á nếu cái mình coi cái người đó mình giận họ là mình sai, là tại họ không có ngang cái level của mình. Nếu họ ngang level mình, họ giờ này là cảnh sát chứ không phải là tù tội. Và chú có phương pháp khác, chú rất là hay. Chú dặn cái chẳng hạn như mà Thanh Tuyền đồ ca hay là nhạc country music, trời ơi nó năn nỉ chú gần chết, cắt cái đó đi, không may tao chết thì kia rồi. Cái nó ok bây giờ vậy á, nếu mày đừng chửi tao nữa thì bây giờ mày muốn đài nào? Thì chú mới cho nó chọn đài, và chú dặn lên đài nhạc rap thôi à. Thì nó ngồi sau bị còng tay mà nó lắc lia vui vẻ cho theo. Những tình trạng như vậy mình làm cho một cái cuộc mà thay vì mình nóng giận, mình móc súng, mình quýnh nó rồi kia mình có thể ở tù. Thì gần đây có số cảnh sát đương ở tù, và giống như cái vụ bắn ở dưới Phú Quốc đó. À, quý vị lấy cái vụ bắn ở Phú Quốc mà cái bà đó đưa ngồi chơi game với đứa con đó. Ông cảnh sát nhìn vô cửa sổ thấy không biết cái gì mà ông bóp cò, bà đã chết. Thì do đó quý vị khi mà dealing với cảnh sát á, trong lúc ngừng xe, trong lúc mà quý vị cần lại nhà, ví dụ ông chồng quýnh quý vị, quý vị kêu cảnh sát tới, ông chồng lóc cửa hết, thì quý vị phải đi làm như thế nào? Cái đó là cả một cái vấn đề mình cần phải hiểu biết. Mình đừng có những cái hành động giống như cái chuyện mà bắn cái bà Mỹ Đen mà ngồi trong nhà đương chơi game với đứa con đó. Chú tới giờ này chú vẫn không hiểu cái cậu cảnh sát nó nhìn thấy hình ảnh gì mà bóp cò để người khác chết. Do đó khi quý vị làm việc với cảnh sát, hoặc là cảnh sát có liên hệ tới quý vị bất cứ một vụ ngừng xe hay vụ gì cãi giả trong nhà đó, quý vị phải cẩn thận từ hành động, đừng có những cái action mà làm cho cái người cảnh sát sợ. Tại vì có nhiều loại cảnh sát lắm, ví dụ cảnh sát từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ dính dáng như một cụ bán lậu. Còn đối với chú mà muốn chú móc cái súng ra nó khó lắm, khi nào ta chĩa súng vô chú là chú móc ra bắn liền. Còn nếu không chú có học biết chút ít võ, chú có thể nhảy ra núp lại rồi mình hỏi coi cái điều kiện như thế nào trước khi mình móc súng. Còn ở đây chú thấy có những cái vụ bắn rất là nhanh, khi bên kia cảm thấy làm cái gì họ sợ sợ bên đây, thì cái người mà từ nhỏ lớn chưa bao giờ dính dáng vô một cái vụ bắn lộn á, thì cây súng của họ cầm trên tay họ run ghê gớm lắm. Do đó quý vị đừng có nghĩ rằng cảnh sát người nào cũng giống nhau, và không đâu. Do đó đây là cái câu chuyện ngày hôm nay tôi đưa tới là để cho quý vị biết một khi gặp cảnh sát, quý vị người ta yêu cầu làm gì làm cái đó. Từ khi cảnh sát nói câu ok mày lấy dao đâm người kia thì chuyện đó không bao giờ mình làm. Do đó quý vị phải cẩn thận, đừng có để chỉ có một cái mistake, một cái lỗi lầm mình làm hay những cái hành động mình làm cho người ta sợ, mà cái người đó từ xưa đến giờ rất là, nghĩa là thấy cái chuyện gì là không control được con người, họ có thể bóp cò.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ. Và thưa quý vị, số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Bây giờ thì chúng ta đón điện thoại của thính giả nhé.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, dạ vâng. Xin chào, xin cho biết quý danh ạ. À.
Hello, xin chào mấy người trên đài. Xin chào anh Đặng, bữa hôm có gửi xuống giấy vụ CD nó đổi số nhà đó. Anh nói thứ hai gọi cho tôi.
Dạ, tôi có. Ok, dạ, tôi có biết cái vụ đó. Dạ, tôi đọc tờ giấy anh rồi. Dạ. Thì bây giờ ở CD á, cái tờ giấy đó, như nó nói là nó sẽ take care vấn đề đó. Thì tôi á, như anh á, là lên ngay cái county, bữa tôi nói với anh đó, anh phải lên đó county. Yeah. Cầm cái giấy tờ nhà cửa mình cái lúc mà anh mua nhà đó, lên hỏi coi tình trạng này county đã adjust, tức là đã làm lại giấy tờ cho tôi chưa. Tức là, nhưng mà nhớ kỹ nha, ví dụ như county nó có thể issue cho anh một cái tờ certificate là address lúc cũ như thế nào và mới như thế nào. Tại cái đó nằm trong cái thành phố của tôi cũng xảy ra rồi. Tôi quên ví dụ này đi, là cái con đường á, mà lúc trước á, là tên là cái gì đó rồi sau đổi thành Wisdom, thì địa chỉ số vẫn giống nhưng mà đổi tên đường, thì cái đó trật với những cái địa chỉ của nhà cửa hết. Thì ở trên cái county anh nơi anh ở, mà cái chỗ mà property tax á, thì họ chỗ đó phải điều chỉnh danh. Và nhớ rằng á, cái tờ certificate mà đổi địa chỉ đó cũng như là cái giấy tờ bữa họp của city, anh cần phải có những tờ đó để cập chung với cái tờ lúc anh đầu tiên anh mới mua nhà. Anh hiểu không? Nếu không có cái đó, sau này anh có thể gặp rắc rối. Nhưng hãy giữ những tờ đó. Việt Nam mình thường thường á, tôi thấy có một số quý vị á, khi mà thấy tờ giấy mới, nói ô cái này cũ rồi, cái số này không còn effect nữa mình dùng. Thật sự ra tờ giấy nào cũng quan trọng hết, liên hệ tới nhà mình còn ở. Trừ những cái giấy tờ mà như cứ cuốn check hay là tờ check mình ký cho ai mà quá cỡ 8 năm là tôi dùng bỏ hết. Nhưng mà cái giấy nào mà dính dáng vô nhà cửa mà nhà mình đương ở thì lúc nào cũng phải giữ, cho đến khi nào hết cuộc đời của mình hay là cái nhà này mình bán một ngôi nhà khác thì lúc đó mình mới dùng được.
Dạ. Vì anh có cái này là có dạ. cái này là anh ẩn mà tôi có lên gặp nó thì nó tôi hỏi đổi bằng lái đồ cái tiền này ai trả, nó không biết nữa anh ơi, không biết sao nó không chịu trả cái số tiền mà mình đổi bằng lái với cái thái thồ nhà đó, rồi nó kêu mình giữ cái thái thồ cũ, rồi tôi hỏi nó tao bán nhà rồi làm sao tao bán.
Dạ,
nó không biết, nó nói gì.
Ok. Đối với tôi á, tất cả những người ở đây dính dáng ở thành phố không có đổi tài tàu gì trên nhà cửa ta hết á, cái tài tàu cũ yeah. vẫn giữ, nhưng cái địa chỉ mới á, là yeah. nó chứng nhận rằng cái địa chỉ mới này nằm là cái chị cũ ngày xưa là một, đó là cái tờ giấy quan trọng, anh hiểu không?
Dạ,
okay.
Vậy là mình giữ mà. Cái miếng giấy mà nó gửi nó đổi địa chỉ cho mình hả anh?
Rồi, rất là quan trọng tờ giấy đó, ok nha.
Dạ. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh nhiều. Tại vì nó không chịu trả tiền tôi đổi bằng lái đồ này kia. Tôi bực.
Không đổi bằng lái số... có mười mấy đồng, 20 đồng.
Ừ, dạ, nó không có nhiều nhưng mà nó ngang ở nơi ở trên là cũng như
dạ,
là
không,
này...
bây giờ anh nói chuyện nó đó thì tôi lặp lại thêm lần nữa. Là cái thành phố những người mà anh bầu người ta làm thị trưởng, nghị viên thành phố, những người đó đều là những người như các anh hết.
Dạ.
Hiểu không? Do đó chúng ta mời người ta đại diện ra để giúp đỡ hoạt động thành phố cũng như là điều hành thành phố. Thành ra khi nói chuyện nó có vẻ là cái thành phố của mấy ông tôi vô đây ở. Không phải vậy đâu, các anh là chủ của thành phố luôn. Nhớ nha. Ok, rồi. Thôi có mấy
rồi,
đồng.
Ok.
Rồi cảm ơn chú đã gọi vào. Bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống. Quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé. Những câu hỏi nào mà quý vị thấy liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống thì quý vị cứ gọi vào. Chú Trương Minh Ẩn với hơn 20 năm kinh nghiệm ở trong nghề thám tử, nghề cảnh sát, biện lý tòa án thì bây giờ thì chú đang là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City thì chắc chắn rằng chú sẽ có rất là nhiều sự am hiểu để mà chia sẻ hướng dẫn quý vị. Hồi sớm thì bà Bảo ơi, chị Tuyền có nghe bà Bảo chia sẻ một cái câu chuyện an ninh ở trong cộng đồng á. Chắc là em chia sẻ một chút xíu để cho bà con mình cẩn thận hơn được không?
Dạ vâng, đó là cái lý do mà hôm nay vào đầu chương trình á, tại vì trong đầu nghĩ là một chút nữa sẽ xin phép chú Trương Minh Ẩn được chia sẻ cái câu chuyện này để cho quý đồng hương của mình có thể biết được. Đó là một cái nhà băng á, thưa chú, ở dưới khu vực Garland này nè chú, mà luôn có cái location này luôn luôn có những cái trường hợp xảy ra, đó là bị đập kính xe. Đập kính xe rồi khi mà người Việt của mình mà mới vừa vào nhà băng xong lấy tiền ra đó chú, thì có người theo dõi và đi theo và đập kính xe để lấy tiền. Thì cái chuyện này mới vừa xảy ra chiều ngày hôm qua thôi, vào khoảng 3 giờ chiều, 3 đến 4 giờ chiều. Đó là người bạn của bà Bảo đó, thưa chú, là vào cái nhà băng Wells Fargo mà ở góc đường Jupiter với lại Buckingham, nằm ở Garland. Thì anh ta mới vừa vào thì lấy tiền ra thì cũng chỉ để là cuối tuần này có thể đi kiếm chiếc xe nào rẻ rẻ để mua cho con. Tại vì cháu gái thì cũng sắp sửa đến tuổi ra đi học high school và sắp sửa vào college rồi, cho nên là cần lái xe. Thì anh chỉ muốn mua chiếc xe cũ thôi, chỉ vài ngàn thôi. Thì anh đi lấy tiền thì không may là nghĩ là chắc có người theo dõi chú hả? Tại vì khi mà ra chưa đầy 2 phút nữa chú, là vừa chạy theo cũng một đoạn đó, tại từ nhà băng đến một cái chỗ khác để mà anh đón một đứa bé khác. Thì khi mà anh vừa đi vô đón chưa đầy 2 phút chạy ra thì cửa xe đã bị đập rồi thưa chú.
Dạ có bị lấy tiền không?
Dạ có.
Bao nhiêu tiền?
Dạ 5.000 đó chú. Anh...
Okay. Bây giờ cái câu chuyện này nói để chú nói cho nghe nha. Với cái sự hồi nãy như Tuyền nói, chú có 20 năm làm cảnh sát gì đó, chú 30 mấy năm, là bớt 10 năm uổng lắm.
Hơn 20 năm chú.
Hơn 30 năm.
Hơn 30 năm mới đúng.
Để chú nói cho nghe câu vậy. Câu chuyện này nghe nó hơi lạ lạ. Là phải có người quen biết trong vụ này biết. Chẳng hạn như một là cái cô đứa con gái này có thể quen một cái cậu nào rồi nói mừng quá bữa nay ông già vô, ông nói là sẽ vô nhà băng rút tiền để mua chiếc xe. Đa số những cái vụ này á, chẳng hạn như chúng ta bị bao lâu nay, như tiền có bao giờ đi vô nhà băng ra có người chạy theo đập xe không, cái chuyện khó lắm. Và không có thể nào cái cậu này á, mà tình cờ vô mà có ai rình mò thật sự ra chiếc xe đậu bên ngoài. Thì chúng ta cái câu chuyện này, nếu mà tôi là một cái điều tra đó, tôi bắt đầu đi từ trong người trong gia đình đi ra, chắc chắn phải có người thấu lộ tâm tình. Và thêm cái nữa, dở của người Việt Nam mình đó, hở hở cái sách tiền bạc ra. Chú hỏi lý do tại sao bên đất Mỹ này biên cái check trả tiền á, thì có ai lấy được đâu, nó có giữ cái check mình cancel. Chú không hiểu lý do tại sao chuyện gì cũng phải làm tiền bạc hết, đó là cái quan trọng. Trừ khi cái cậu này có tiền bỏ trong cái safety box làm việc, mà người bạn của Bảo Bảo á, là làm việc sợ cho IRS biết bỏ nhiều tiền quá, do đó bỏ trong safety box. Bây giờ mở cái safety box ra lấy 5.000 bạc ra thì chú còn thấy cái đó có lý do. Còn nếu nó vô nhà băng rút tiền á, mà 5.000 tiền bạc cầm ra, chú không thấy lý do nào hết. Trên đất Mỹ mình có thể trả tiền xe, mua xe bằng credit card. Mình có thể mua xe bằng debit card. Mình có thể mua xe bằng cái checking account, hoặc là mình đưa cái routing cũng như checking number cho người ta rút tiền thẳng đó. Không lý do gì cầm 5.000. Ở đây chú có cái feeling 90% phải có người đưa cái information này cho cái người ngoài, họ mới biết ông này có 5.000. Rồi thêm cái nữa, cái thứ hai, ví dụ như đây là cái câu chuyện tình cờ đi, thì nói cho quý vị nghe câu vậy. Khi quý vị lên xe đó, làm ơn dẹp cái điện thoại xuống đi. Người nào cũng biết gì, text message hay là có nhiều người lái xe ngồi coi phim nữa. Rồi thêm cái nữa là có thể gọi điện thoại nói chuyện, má sắp về, ba sắp về. Trong khi đó quý vị quên là ai đi sau lưng mình. Ví dụ như mình lái trên một cái đoạn đường dài á, mà mình thấy có một chiếc xe mà sao nó giống hệt xe đó, mà nãy giờ tôi quẹo trái, nó quẹo trái, quẹo phải á, thì ngay tại chỗ quý vị có thể chạy chậm lại coi chiếc xe có chậm lại không. Nếu chiếc xe giọt qua mặt là tại vì họ tình cờ thôi. Còn á, nếu quý vị quẹo trái vô cái đường nhỏ, quẹo phải vô đường nhỏ, quẹo nữa nó vô nhỏ, thì ngay tại chỗ đừng sợ hãi gì á, cầm điện thoại gọi 911, yêu cầu cảnh sát tôi ở góc. Và có một số quý vị còn chưa biết báo cáo mình ở đâu là gì nữa. Quý vị thấy mỗi góc đường đó có một cái bảng tên và cái số kế bên, quý vị chỉ đọc thôi. Tôi đang ở đường ABC số 5.000, block 5.000. Thì cảnh sát có người đang theo dõi tôi và hiện tại tôi không dám về nhà, do đó tôi tiếp tục đi vòng vòng. Thì coi người đó còn đi vòng vòng hay không. Đó là những cái an toàn mà tôi chỉ. Nhưng mà cái câu chuyện này á, nghe nó không có lý bảo bảo.
Dạ chú, tại vì có những cái trường hợp chú bán xe thì mình khi mình mua xe cũ, người ta không có chịu lấy cái check của mình bởi vì người ta cũng không có
bây
tin.
Giờ, rồi, cái câu đó cũng đúng. Để chú nói cho câu vậy.
Dạ.
Thì bây giờ, ví dụ như mình mua chiếc xe cũ 5.000 mấy, thì mình lại có thể không cần phải cầm tiền bạc, mình lại hỏi, bây giờ tôi đưa anh cái cash check được không? Cash check mình vô nhà băng mình mua đó. Thì cái cash check đó không có dính dáng gì vô cái vấn đề tiền. Họ có deposit vô, cash check đưa ra là giống như tiền mặt, mà chỉ là tờ giấy. Nó khác, không biết gì. Coi một số người có thể không biết cái đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, mà chú nãy giờ nói á, làm sao biết ông này vô nhà băng mà đi ra cầm 5.000 từ khi ông cầm trên tay. Mà cầm trên tay thì cái người cướp là người Việt Nam hay người khác ra mà không?
Hy không có biết chú ơi, tại vì cái location, cái khu vực chỗ này đó nó cũng nguy hiểm lắm chú. Đối diện là một cái nhà băng chay, cũng có từng cái trường hợp xảy ra là bị đập cửa kính đó chú.
Rồi, bây giờ chú hỏi câu vậy.
Dạ.
Khi mà ông đó lái xe về nhà đó, thì bây giờ cái cậu nó báo cáo cảnh sát chưa?
Dạ báo rồi chú. Hy chỉ nói là có một cái chiếc xe SUV đậu kế bên Hiêm á, thì Hy nói là chắc có lẽ là cái lúc mà Hy lấy tiền từ nhà băng ra rồi đó, cái Hy ngồi trong xe rồi Hy chuyển tiền từ cái túi quần sang cái áo jacket và máng ở trên xe, cho nên là cái người đó thấy mới chạy theo đó.
Trời ơi, nói cái này còn vô lý nữa chứ. Không, khi không bỗng dưng ra parking lot mà móc từ túi quần qua cái áo jacket, cái chuyện đó chú không tin cái chuyện đó. Chú gàn tì với cháu á. Ok. Chuyện đó xảy ra, cái câu chuyện nghe không có lý thế nào hết. Bây giờ để chú đi ngược lại một cái vấn đề mà chú điều tra trong cuộc đời chú. Cậu này cái cậu này bao nhiêu tuổi nhỉ?
Dạ khoảng 40 mấy chú, 40 44 45.
Cháu. Dạ. Ok, sẽ vậy mình đem cái câu chuyện phân tích để cho đồng bào lấy cái kinh nghiệm ở đây. Thì cái cậu này á, làm nghề gì?
Dạ, Hy làm hãng.
Hãng sữa?
Dạ.
Hy có đi casino rồi không?
Dạ không.
Chắc không?
Dạ chắc.
À, rồi. Tại vì có những cái trường hợp á, mà khi nói ra giữa phạt kinh lót mà móc tiền trong túi ra bỏ áo nó kết treo đó, mà chú bây giờ tại vì mình không có thời giờ trên đài do đó chú không muốn nói thêm nữa. À, gặp chú và điều tra thì chú sẽ có thể biết được cậu này mất gì, lý do gì. Và nhớ kỹ nha, trên con đường mà gần tới nhà cậu đó, nhà mình không có camera, nhà người khác có camera, hiểu không? Cảnh sát có thể theo dõi coi khi cái xe của cậu này chạy tới đó thì xe nào nằm mé sau, thì lúc đó là cảnh sát có thể là biết được là chuyện gì xảy ra. Do đó bây giờ cái cậu này quan trọng nhất là khi cậu đậu xe ngay nhà, hay không, đi qua hàng xóm dòm coi nhà nào có máy quay phim, hiểu không? Vậy nói cậu á, hiểu không?
Dạ vâng. Có, tại hồi chiều tối hôm qua Hi gọi Hi báo Hi chụp cái hình mà cái cửa kiến của Hi bị đập á, bà bảo cũng có nói với Hi thì nó là biết được cái chỗ đó như vậy rồi, tại sao lại lơ đễnh như vậy thì nó là không có nghĩ là trường hợp xảy ra. Nhưng mà chú biết không, cái nhà băng này nè, phải nói, phải nhắc nhở quý đồng hương của mình là bà bảo thấy rất là nhiều, lâu lắm rồi bà bảo không vào cái location chỗ này nữa, tại vì thấy nó có cái mình nhìn mình có thể thấy là nó không có được an toàn. Và khi mà những người Việt mình vào lấy tiền nó cũng lơ đễnh lắm chú, đi vào đổi check ra rồi cầm
đến.
Dạ đúng rồi thưa chú.
Thì bây giờ á, cái quan trọng ngay bây giờ nó, cháu á, như Tuyền ai cũng được, hay là người bạn này á, vô nói chuyện với manager của nhà băng. Và ngay giây phút đó nhà băng nó có camera, khi cậu này vừa phu chiếc xe ra thì coi chiếc xe nào đi theo ngay tại chỗ biết liền, hiểu không? Và nói cho báo, cháu có báo cáo, cậu đó có báo cáo cảnh sát về tình trạng của nhà băng này không?
Dạ, Hi có gọi cảnh sát hồi chiều hôm qua rồi chú, và cũng có gọi bên nhà băng luôn rồi.
Rồi, nếu nhà băng không thay đổi á, thì tụi tôi kéo rút khỏi tiền đây. Tại nhà băng á, là camera nhiều hơn tất cả những chỗ khác đó. Ok nha, chắc chắn cảnh sát làm việc, mà nếu cố tình làm việc thì chắc chắn sẽ biết người nào theo dõi cậu này về lấy tiền luôn. Ok?
Dạ vâng.
Okay. Dạ, thôi có gì thì... nếu ai kêu cậu đó gọi đến chị chú đi, tại vì mình còn để thì giờ cho đồng bào.
Dạ. Trên đường dây có một vị đang chờ, nhưng mà chắc là thông cảm cho Như Tuyền dừng lại chút xíu để gửi đi phần giới thiệu thương mại nhé. Chú ơi, tụi cháu sẽ nối điện thoại với chú trong phần 2 sau phần giới thiệu thương mại chú nha.
Bye bye.
Dạ, chào chú.
Dạ vâng, bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và chúng tôi xin mời quý thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và để không mất thời gian, xin được mời ngay vị thính giả đã chờ trên đường dây rất lâu từ phần 1, cũng như là chào chú Trương Minh Ẩn ạ. Hello.
Dạ. Chào tất cả quý vị, mình bắt đầu.
Dạ vâng. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Tôi tuyên truyền á, tôi chào anh Ẩn với chào hai cô xin nhân viên với anh Hùng.
Dạ vâng.
Tôi có câu hỏi là trên cái đường mà tôi hay chỗ Cooper với Pleasant Ridge á, cái ngã tư đó, có cái đường Pleasant Ridge nó có 3 cái len, thì trong đó 2 len là nó quẹo trái, được phép quẹo trái, và 1 len đi thẳng mới được quẹo phải. Thì lúc mà nếu mà đèn xanh á, thì cái đường đối diện tôi đi tới á, thì nếu mà 2 len quẹo phải, chỉ có 2 xe, chỉ có 2 len đó chỉ có xe nó quẹo phải, mà lỡ tôi thấy thường chỗ đó hay có một cái xe đang ở trên lên cửa phải, tự nhiên nó chạy thẳng luôn, thì lúc đó tôi đang quẹo trái. Trường hợp nó có tai nạn thì ai là người có lỗi ạ?
Khi không, nếu hai lên quẹo phải thì anh ở đâu mà quẹo trái?
Dạ không, tôi là đối diện của cái len cái đường đó, thì bên này tôi cũng đèn xanh, nhưng mà tôi quẹo trái, tôi nằm trong len quẹo trái, tôi quẹo trái.
Ok, ok. Bây giờ tôi nói anh nghe, nếu anh đường lên đối diện đó mà anh quẹo trái là khi nào anh có cái mũi tên. Cái người quẹo phải ở đây á, ví dụ như anh có cái mũi tên, người quẹo phải ở đây á, mà không có cái bản đề là không được quẹo phải đèn đỏ đó, thì họ phải ngừng trước khi họ quẹo. Tại vì nếu anh có cái mũi tên thì cái người mà hai lên quẹo phải ở đây không thể nào mà đèn xanh được hết. Do đó khi mà anh quẹo trái mà anh có đèn cái mũi tên đèn xanh thôi nha, chứ không phải là đèn xanh, cái mũi tên ấy, thì khi mà anh quẹo trái mà người này quẹo phải mà anh đụng đó thì lỗi của hai người này. Còn nếu cái hướng quẹo trái của anh á mà chỉ có đèn xanh hoặc là đèn vàng nhá thôi đó, mà anh quẹo trái á mà anh đụng hai người này là anh lỗi, là tại vì hướng của họ là đèn xanh. Anh hiểu ý tôi không?
Yeah. Không, hướng bên này đúng rồi, hướng này nghĩa là nó đèn xanh nhưng mà không mũi tên. Nhưng mà cái len bên kia, cái len đối diện là nó chỉ hai cái len quẹo phải, nó chỉ
quẹo phải nó
chỉ
có đèn xanh thôi. Dạ.
Dạ.
Nếu cái len bên anh mà cái mũi cái bên quẹo trái á mà nó không có đèn xanh mũi tên á thì chắc chắn cái đèn bên đây phải là xanh. Còn nếu hoặc là khi cái len quẹo trái anh mà có đèn màu vàng nhá đó, tức là anh phải nhường người ta, nhớ đó là nhường. Còn quẹo trái mà đèn xanh đó anh cũng phải nhường cho. Chỉ có người đèn xanh quẹo mặt mới gọi là ưu tiên. Trong trường hợp này, nếu anh đụng người ta là anh lỗi.
Tại vì cái trường hợp này tôi... Tại vì cái thí dụ như tôi đèn xanh mà bên kia tôi thấy hình như là nó cũng vẫn là cái chỗ cái ngã tư đó nó hay bị xảy accident lắm, là vì lý do đó đó.
Là tại vì á, cái người quẹo trái ở đèn xanh phải nhường người ta từ khi anh có cái mũi tên, hoặc là ở ngay cái trên cái chỗ mà thay vì nó có đèn xanh, cái mũi tên xanh nó không có mà nó đầy cái bảng là left turn protect on green. Anh hiểu chữ đó không? Left turn protect on green hoặc là protect on green for left turn. Tức là anh được bảo vệ là khi anh quẹo trái có đèn xanh. Thì có nhiều á, cái ngã tư ngay của đường quẹo trái nó chỉ có 3 đèn chứ không 4 đèn. Nếu 4 đèn á thì nó có thêm cái mũi tên, còn nếu nó có 3 đèn thì nó bắt buộc phải có cái bảng đó thì khi xanh anh mới được quẹo. Thì nếu trong trường hợp đó anh nếu có cái bảng đó đó thì chắc chắn là hướng đối diện anh hai người quẹo phải đó gặp đèn đỏ. Thì nếu mà anh quẹo phải á, quẹo trái ở đó mà đèn xanh mà có cái bảng đó đó thì hai người quẹo phải đó là phải nhường anh. Còn đụng là anh thua. Nhưng mà bây giờ làm sao cãi? Anh phải có cái máy quay phim trên xe. Anh hiểu không? Hoặc là ngay góc đường đó nó có camera. Còn nếu không á, hai kia nó không, tôi xanh ông kia ấy, cứ cãi qua cãi lại. Thì cuối cùng á, người mà có cái máy camera thì không ai cãi được hết. Ok nha. Nhưng mà nhớ, nhắc lại lần nữa, nếu anh quẹo trái mà cái đèn mũi tên nhá nhá hoặc là đèn xanh, anh phải nhường cho hai cái ông đối diện kia quẹo phải. Ok.
Nhưng mà trường hợp như vậy này là cái đó là hai len quẹo phải, nhưng mà nó tất cả là ba len, nhưng mà có một cái len là vừa được chạy thẳng và vừa được quẹo phải. Thì
vâng,
lúc
thì
đó
cái len đó đó
thì
cái người mà chạy thẳng hoặc là quẹo phải, người đó ưu tiên, anh quẹo trái lúc nào anh cũng phải nhường ta.
Dạ, tôi lúc đó là tôi chạy là tôi đã nhường, tôi đợi không có cái len nó không có ai đi hết. Thì tôi mới quẹo trái trong khi hai cái len quẹo phải. Lúc đó là
họ
là
vẫn
hai
ưu tiên
đều
hơn
đều
anh
hết.
Dạ, họ ưu tiên hơn anh. Ok.
Vẫn ưu tiên hơn.
Dạ, dạ. Vâng,
dạ,
tại người ta quẹo phải đèn xanh mà. Còn anh quẹo trái,
không.
Anh có đèn xanh là anh phải nhường người ta.
À, dạ, dạ. Dạ, thôi, cảm ơn anh Ngạn nhiều. Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ,
dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Truyền đã gọi điện tham gia chương trình. À, và bây giờ Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello. Hello. Dạ vâng, không biết vị thính giả này có còn trên đường dây không ạ? Hello.
Như tôi nghĩ là còn. chắc là mình phải chuyển đường dây cho một vị khác đi nhé.
Nghe không?
À, dạ nghe rồi. Dạ vâng, anh vui lòng cho biết tên. Dạ, vui lòng cho biết tên ạ.
Rồi. Dạ. Yeah. Ok, mà dạ chào chú Trương Minh Đẳng, chào Như Tuyền.
Dạ chào. Hi.
Dạ, với chào Thanh Hùng. Tại mình là Tinh Thanh á, mình ở Clayton á.
Dạ vâng.
Dạ, thì mình có một cái câu chuyện này muốn hỏi chú Trương Minh Đẳng phải làm thế nào mà.
Dạ. Nói đi anh.
Dạ. Dạ, dạ hai chú Ẩn, cái cháu Tinh Thanh, cháu có cái chuyện này, cháu muốn nói là cái nhà của cháu đó, cháu mua cái nhà rồi cháu build cái custom một cái cửa, hai cái cửa đó, hai cửa nó của cái tụi custom build, rồi nó đem tới nó đặt, trước khi mình định nó delete tới nó in to á, là nó nói với cháu là thôi thòi bao nhiêu tiền hết, nó tới nhà nó coi rồi, chừng mà nó tới rồi á, nó mới thấy cái căn nhà khác, nó delete tới nó làm mà nó không chịu làm, nó bỏ nó đi về, rồi nó bẻ mình xuống office, nó đòi thêm tiền, nó đòi thêm 1,000+ nữa, rồi cháu cũng kêu ok cho nó, nhưng mà phải finish job rồi tao mới đưa, rồi nó không chịu, nó bảo phải trả tiền trước cho nên rồi nó mới chịu làm, rồi mình không trả rồi bây giờ nó đưa ra nó xu,
ok,
nó đưa ra, dạ,
bây giờ cái đầu tiên á là em có cái giấy hợp đồng không?
Dạ có.
Có giấy hợp đồng hả?
Dạ.
Nó đề cái gì trong đó? Đề là gắn dạ. cái cửa này vô, thay cái cửa đó vô với giá tiền bao nhiêu đó phải không?
Dạ đúng rồi.
Đâu, vậy thì cho nó thưa đi. Nếu mà tờ giấy dạ. nó ghi rõ ràng rằng tôi, cái công ty đã replay cái door, custom door đó, the total dạ. price bao nhiêu, include labor, thì dạ. nó thưa cả đời nó cũng bây giờ thắng.
Dạ. Dạ, yeah. yeah. bây giờ nó bỏ vô cái link của nhà mình.
Không. Ở đây là dưới 10,000 đồng á thì nó thưa ra cái tòa JP Court rồi, tòa nhỏ đó. Thì em yeah. cầm cái đó lên nói không. Bây giờ không trả được đồng nào á tại ông estimate đây là tôi đồng ý. Còn bây giờ ông lợi ông đòi thêm tiền á là cái chuyện của ông ta. Còn á bây yeah. giờ nó đòi thêm tiền á mà cháu đưa tiền thêm á thì yeah. là kể như tên này nó giật chạy lúc đó sẽ làm gì thưa mấy người khó lắm. Rồi yeah. cái quan trọng đó, tôi nhắc nhở đồng bà hoài
yeah.
khi mà cái người đó bắt đầu gặp người đó mà vô nhà nói chuyện ok bây giờ anh chở cửa xong rồi làm ơn nhấn cái máy thâu băng vô thâu giùm tôi câu chuyện nó đi trời ơi khổ yeah. em có làm không
dạ yeah. dạ không
ok thì mấy người không yeah. chịu nghe tôi thôi ok yeah. khi mà có cái cuộn băng thâu ok bây giờ anh nói là anh vô cái này đây anh thay cái cửa cho tôi giá tiền nó bao nhiêu ok không. Bây giờ anh đòi thêm 500, yeah. tôi đồng ý, nhưng mà anh sẽ làm cái job này chừng bao lâu, bắt nó ký vô cái tờ giấy dưới, ok, tôi sẽ thay và giới cộng thêm 500, tại vì lúc đó lỗi của tôi hay gì. Thật sự ra khi mà nó đã biên cái hợp đồng rồi đó, tôi đồng yeah. ý, tức là nó đã lợi cái nhà nó coi rồi đó, muốn thưa đồng bạc yeah. cũng đừng đưa nữa, ok?
Yeah, yeah.
Nó muốn thưa ra tòa thì ra tòa hầu.
Dạ, dạ. Vậy bây giờ mình ra tòa mình hầu thôi không?
Dạ hầu thôi, nhưng mà nếu em biết tiếng Anh em có cần mướn luật sư vậy đó. Tại vì này dưới 10,000, còn nếu em có tiền mà em muốn cái company này lớn em nên mướn luật sư. Rồi luật sư ra ngoài đó đòi thêm tiền của luật sư phí mà em không phải trả bên kia trả nếu em thắng được cái case đó. Ok?
Dạ, ok rồi, ok em cảm ơn chú Ẩn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình và bây giờ quay trở lại với vị thính giả chờ rất lâu trên đường dây. Hello. À, Như Tuyền nghĩ là vị thính giả này vẫn còn chờ trên đường dây đó. Chắc là Như Tuyền phải nhờ vị này gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang nghe chú Trương Minh Ẩn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh cuộc sống thì mời quý vị nhanh tay gọi vào nha. Chú ơi, trong lúc mà chờ quý thính giả thì Như Tuyền không biết là chú còn có những câu hỏi nào mà... Dạ, mời chú nha.
Bây giờ có một cái vị thính giả gọi tôi nói rằng là ở ngay cái khu đó mà cái người chủ nhà kế bên á nó đi tiểu, nó cứ đứng ngay cái hàng rào đi tiểu qua không mà nhiều lúc cũng quay hướng cũng nhìn thấy hết. Rồi chó thì chạy ra ỉa qua sân đây đó, thì cái quan trọng đầu tiên á khi quý vị gặp trường hợp đó, quý vị làm ơn quay dùng cụm phim. Lúc nếu quý vị nhà có camera proof rằng con chó nhà đó qua thì cái xong đó quý vị gọi animal control. Animal Control lại yêu cầu, sẽ yêu cầu cái người đó giữ con chó trong và không được chạy. Tại vì tất cả những chó bên đất Mỹ này á, nó gọi là on leash. On leash tức là nằm trên cái đồ có dây kéo gài cổ nó. Còn nếu bỏ chạy ngơi ngơi ngoài đường đó, cái đó là vẫn bị ticket như thường. Còn ỉa qua nhà hàng xóm người ta đó, bởi vậy đi đâu á, quý vị con chó làm ơn xách theo cái bịch ni lông á, thì nó phu phu á, thì làm ơn clean up giùm. Tại vì quý vị phải suy nghĩ về, chú đã từng đi đến những cái chung cư á, Mỹ nó để cái dọn qua, lại không thấy ai, cái để chó tàn cái rồi xong nguyên cục nằm đó đi. Quý vị không muốn chó nhà thì người ta tới nhà quý vị để làm cái đó, thì cái đầu tiên nếu chó mình làm bậy ngoài đường mình phải lo. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Thì trong trường hợp của bà đó, chú áp vai rằng gọi ngay cảnh sát lại để cho người ta làm việc. Nhưng rồi sau đó nếu cảnh sát nói ok, nè, tao đâu có thấy cái tình trạng gì đâu, là tại nhà quý vị không có camera. Có camera đưa cái cuộn băng cho cảnh sát coi, guarantee rằng đó, nếu mà cái người đó không có chịu take care mà sau khi quánh rắc quánh đi thì họ sẽ bị tích cạch. Tùy theo mỗi vùng cái tích cạch nó nặng nhẹ. Còn nếu quý vị mà sống trong cái vùng nhà qua đó, HOA đó, thì quý vị lên văn phòng ngay tại chỗ mà quý vị nói chuyện á, nói có sách, đó, có chứng. Thời buổi này nếu nhà nào xung quanh không có camera thì tôi thấy quá tệ, mua cái bình thường cũng được. Còn á, nếu mà mình lên xe mà mình không có cái dash cam á, nhiều khi quý vị tình ngay lý gian hoặc là thu anh ta vì vấn đề English quá dở. Ok nha. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. À, bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây nhé. Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Xin chào anh. Tôi tên là Minh anh.
Dạ vâng.
Chào tất cả anh chị em trên đài và chào con, xin chào chú Ẩn.
Chào Minh. Dạ.
Rồi anh dạ, có câu hỏi gì?
Dạ con xin hỏi thăm chú Ẩn á, con làm về bên xây dựng á. Thì con có làm cho một cái nhà này cũng là người Việt Nam ở trên Rockwall. Thì con cũng có cái contract. Rồi anyway thì go back to on July đó, hồi tháng 7. Thì con có breakdown ra là 4 cái quarter. Mỗi cái quarter là mỗi lần là bao nhiêu tiền. Thì cái total là 21,000. Thì con chia ra cho 4 cái quarter. The first payment là bao nhiêu. Thì con có xin giấy tờ permit của CD and everything approved. Khi con tới làm thì cái chủ nhà chỉ đưa con là 2,500. Rồi con cũng vẫn làm, con làm tới 50%. Thì con nói là con phải pick up, thì 50% là con phải pick up cái total, cái số tiền của con á là phải là 10,500. Thì cái chủ nhà chỉ đưa con có 3,500. Rồi xong xuôi rồi kêu đợi cho tuần tới sẽ trả tiền. Thì con cũng tiếp tục con làm. Nhưng mà tới cái July 4 đó thì con nói ok, cái next week con phải có tiền để trả cho helper này kia mọi thứ. Thì khi đó đi xa, ông nói là ông là cảnh sát detective này kia mọi thứ, rồi ông đi xa, ông có công chuyện bận quá, ông gửi con cái check qua điện thoại, ông biểu con đi deposit đi. Con đi deposit không được, tại vì gửi cái check mà qua cái điện thoại làm sao con đi deposit được. Rồi xong ông về xong rồi cái account đó thì tên của vợ ông, nhưng mà ông lại ký, con đi vô nhà băng con cash không được. Rồi con gọi cho ông và phải đòi deposit, nhưng mà anyway là 4-5 lần á, ông lấy cái payment với con rất là nhiều. Rồi bây giờ ông thưa luật sư á, ông gọi một cái người khác tới. Thì cái job con làm 21,000, ông biết ông gọi có một cái người Việt Nam nào tới đòi ông 40,000+. Rồi xong rồi bây giờ cái luật sư á là nó nói nó không cho con tới, nó đây là criminal trespass, là con không được quyền tới đó nữa. Bây giờ con phải làm sao chú?
Ok. Ông này ông nói ông cảnh sát phải không?
Dạ, yeah, ông nói là ông cảnh sát, ông là detective.
Rồi bây giờ có tên ông đó không?
Con có tên, ông là người Việt Nam luôn.
Ông là người Việt Nam. Ok, yeah. Bây giờ đừng nói tên ai hết. Ông nói ông yeah. Làm cho cơ quan cảnh sát nào?
Ông chỉ nói là ông là detective, ông ở Rockwall chứ.
Rockwall. Thì bây giờ ngay tại chỗ là cháu gọi cảnh sát lại. Nó có hai điểm. Yeah. Cái thứ nhất á, nếu mà cháu có cái contract mà làm riêng ta cái đó, chữa cháu đó thì cái đó còn thuộc về civil. Hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà yeah. Cháu muốn cảnh sát điều tra coi ông này có phải cảnh sát hay không. Tại vì nếu mà mình mà giới thiệu người ta cảnh sát hoặc là luật sư mà mình không có cái bằng á, thì cái chuyện đó thuộc về criminal. Hiểu không?
Yeah.
Đó là một phần. Còn bây giờ cháu có đầy đủ cái contract á, thì bắt đầu cháu đúng. Bây giờ còn tổng rộng thiếu còn bao nhiêu tiền?
Con làm thì con làm được là lại 80% rồi, nhưng mà tiền thì ổng đưa con mới có 13.000 thôi. Thì
ok, còn bao nhiêu nữa?
21.000, nhưng mà ổng additional work nữa, ổng biểu con làm cái này làm cái kia.
Bây giờ bây giờ cái câu mà tôi muốn nói câu á là nếu dưới 10.000 đã hiểu không? Thì cái đó 21 trừ 13 ra còn có 8.000 thôi, phải không? Do đó cái chuyện đây á mình mang ra ngoài tòa JB Court, cái chỗ cháu làm á, ở Rockwell phải không? Rockwell phải không? Vô trong ra mạng á, check là Rockwell Justice of the Peace Court. Mình vô nó thưa, nếu mà cháu biết tiếng Anh, cháu không cần phải có mướn luật sư, cháu chỉ trình là ok, tôi làm xong cái vấn đề nhà cửa này rồi. Thì ở đây á, mấy cái tên này á, hở thật sự ra luật sư không có quyền warning về criminal trespass, trong khi cháu có cái contract là nó làm, hiểu không? Cháu có chìa khóa. Từ khi nào á mà ông này á yêu cầu cảnh sát lại là tôi không muốn cái ông này lại nhà của tôi nữa, thì lúc đó cảnh sát phải có những cái CT đó, cảnh sát viết cái tờ warning, hiểu không? Còn có những cái CT cảnh sát verbally, tức là nói bằng miệng, nói ok, ông này thì không đồng ý, ông tới nhà, ông muốn gì đó, đi thưa ra tòa. Còn ông tới nữa, tôi bắt lúc đó, anh trở lại lần nữa thì người ta bắt anh. Nhưng mà muốn bắt anh khó lắm, là tại vì anh có cái hợp đồng lợi nhà đó làm việc cho người ta. Thì bây giờ, cái trường hợp của anh đó, để nói cho những anh em nào có làm việc gặp tương tự vậy đó, sau khi mình làm á, làm ơn quay lại cái cuồng phim những gì mình đã làm xong rồi. Cháu có cuồng phim đó?
Dạ, có.
Vậy tốt quá. Rồi bây giờ á, đối với chú chỉ còn có 8.000 nữa thôi, đừng có nói additional lên 10.000, cháu lên tòa lớn chút mắc công lắm. Thì bây giờ cháu vô cái thành phố Rockwell hỏi cái JP Court hay là vô mạng cũng được, Justice of the Peace, ở đâu mình đúc đơn ra thưa rất dễ dàng. Mấy ông chánh án đó là không phải là những luật sư, mấy ông chánh án đó là người thường ra ứng cử rồi dân nó bầu. Do đó các ông ta mà nghe lọt lỗ tai cho thắng thôi. Ok.
Tại vì con là, bởi vì con stop cái job lại, tại vì con làm 80% rồi, thì con phải lấy cái số tiền nó gọi là tết.
Đúng rồi, ở trong phan, ở trong có đề cái đó rõ ràng phải không?
Dạ có, con có để.
Rồi, thôi, good, đi thưa đi. Thưa.
Dạ,
còn cái chuyện mà
luật... bây giờ con chưa có thưa, nhưng mà ổng ngược lại là ổng thưa, ổng mướn luật sư, đòi thưa lại con.
No. Nghe đây, chừng nào người ta mướn luật sư mà khi nào có giấy tòa đòi mình ra, mình hầu tòa, mình có, lúc đó nếu mà tòa lớn đó thì cháu bắt luật sư, nhờ luật sư cháu counter suit, tức là thưa lại. Ok rồi.
Rồi, chúc anh may mắn nhé.
Khi con có permit đồ này kia, mọi thứ đầy đủ hết, con làm.
Dạ biết rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn Minh.
Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều chú.
Rồi,
ngày vui vẻ.
Rồi, chào anh nhé. Đến đây thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và đặc biệt là cảm ơn chú Minh Ẩn cùng với thời gian của chú cho chương trình ngày hôm nay. Thưa chú, chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui.
Rồi, trời này niềm vui chú không có đường buồn là tại vì thời tiết nó quá ẩm đạm. Chú phải ra ngoài sân ngồi bận áo lạnh làm thơ. Chúc tất cả quý vị một ngày mát trời và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kinh tế cuộc vào giờ này và trên làn sóng 1600 AM.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chứ.